Nam mô A Di Đà Phật. Xin tiếp tục bàn về vấn đề khác nhau giữa đới nghiệp vãng sanh và tự lực tu chứng. Đới nghiệp vãng sanh thường có câu là vãng sanh thành Phật. Ở đây có một câu về kép: phải tu vô lượng kiếp mới thành Phật. Làm gì có chuyện tu một đời mà thành Phật? Câu này đúng hay sai chứ vị?
Sai.
Này nói mạnh dạn ngon lành ha. Tu vô lượng kiếp mới thành Phật. Nó cũng có cái lý của nó. Mà tu một đời thành Phật cũng có cái lý của nó. Nếu một người mà tu tại cõi ta bà này mà nói một đời thành Phật thì nói chung rất khó, rất khó. Phật nói rằng là phải tu vô lượng kiếp mới thành Phật. Ở tại cõi ta bà này mà tu một đời thành Phật thì xin thưa với chư vị, nàng tin đấy, khó tin đấy, khó tìm đấy. Tu một đời thành Phật cũng có cái lý của nó. Nếu chư vị về Tây Phương Cực Lạc thì chư vị tu một đời là thành Phật. Cho nên nếu mà mình ở lại đây mình tu thì một đời thành Phật là cái điều vô cùng hy hữu, rất khó có thể thực hiện. Còn khi trở về Tây Phương thì chư Phật đều nói rằng trở về Tây Phương chỉ còn một đời thành Phật. Hàng phàm phu tội chướng sâu nặng, vãng sanh hạ phẩm hạ sanh, cũng một đời thành Phật. Chư đẳng giác Bồ Tát trở về Tây Phương cũng một đời thành Phật. Cho nên thường thường chư tổ nói về Tây Phương Cực Lạc thì viên mãn tam bất thối, là hoàn thành ba bậc bất thối: vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối để thành tựu đạo quả. Cho nên cái câu này sai chứ không đúng. Thực sự có chỗ, có nơi tu một đời thành Phật. Với hơn nữa, chúng ta nói rằng là tu vô lượng kiếp, Phật không nói là bắt đầu từ đây tu tới vô lượng kiếp. Trong kinh Phật không có nói. Mà trong kinh Phật nói là một người thành Phật tu tới vô lượng kiếp. Có nghĩa là chư vị nó biết là chúng ta từ vô thủy cho đến bây giờ và sẽ đến vô chung trong tương lai. Quá khứ còn có đời quá khứ nữa, gọi là quá khứ vô thủy. Tương lai đời sau còn có đời sau nữa. Cho nên thành ra là tương lai vô cùng. Thọ mạng chúng ta là trải dài từ vô thủy đến vô chung, luôn luôn như vậy nó đi trong những cảnh giới. Vì như vậy là tu vô lượng kiếp không có nghĩa là chúng ta bắt đầu từ đây tu tới vô lượng kiếp, mà chơi với chư vị là có thể trong vô lượng kiếp chúng ta đã tu rồi. Chính vì thế mà trong kinh Vô Lượng Thọ có cái câu là vãng tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Là vãng tích là trong vô lượng kiếp, nếu mà chúng ta không có tu tích được đủ phước đủ huệ thì đến cái đời này mà gặp câu A-di-đà Phật rất khó tin, không thể nào tin được. Như vậy nói ngược lại, người nào trong đời này mà tin được câu A-di-đà Phật là do trong vô lượng kiếp vừa trước người ta tích tạo được phước đức và trí huệ rồi. Như vậy người nào tu mà tin được cái câu A-di-đà Phật chứng tỏ trong vô lượng kiếp người ta đã tu rồi. Hiểu được như vậy rồi thì chư vị nào tin phải tin cho vững, đừng có để mà nghe người này nói ra người kia nói vô, chư vị lung lay tinh thần thì lại tiếp tục vô lượng kiếp trầm luân nữa. Cho nên vô lượng cũng là do niềm tin, mà một đời này thành Phật cũng do niềm tin. Xin thưa với chị, trở về Tây Phương chứ còn một đời, không có đời thứ hai, thành ra gọi là một đời thành Phật có chứ không phải là không. Câu X: nghiệp lực không có tự tánh nên không thể chủ động, Còn tâm lực có tự tánh nên chủ động mà đi vãng sanh thành Phật. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đấy, bây giờ mình rõ rõ hơn chút đây. Lý đạo ngon ngon á. Ngon không? Nghiệp lực không có tự tánh nên không thể chủ động. Nghiệp lực nó dữ dằn lắm á chư vị. Nó hung lắm á chư vị. Nó không hiền đâu. Giống như cái quả bom. Nó nổ ra một cái. Người nào chết trước chứ vậy biết không? Cái người mà ôm quả bom nó chết trước. Đúng không? Cái nghiệp lực luôn luôn nó đeo đẳng trên vai của mỗi người chúng ta. Nó là những quả bom. Nó nổ một cái ta chết trước đấy. Rồi nó ảnh hưởng tới môi trường chung quanh nữa. Làm cho cái thế giới kinh hoàng luôn đấy. Chúng thành hoảng hốt luôn đấy. Cho nên phải nói là nghiệp lực nó dữ dằn lắm. Nhưng mà nó có một cái điểm yếu, rất là yếu. Đó là gì? Nó không có thể chủ động được. Tại vì nghiệp lực không có tự tánh. Mà nghiệp lực thuộc về duyên khởi. Hãy gặp duyên, nó sinh ra. Không gặp duyên, nó nằm im đó. Một quả bom gặp duyên tức là người ta cài hộp nổ vào. Rồi người ta bấm nút, nó mới nổ. Còn không bấm nút thì cứ để nó nằm như một cục sắt. Chửi là rồi mình đa đập nó cũng nằm im, nó không bao giờ rụt ra được. Đó là cái điểm yếu của nghiệp chướng. Chính vì hiểu được điểm yếu của nghiệp chướng rồi thì chúng ta mới khai thác cái điểm mạnh của tâm lực. Đó là gì? Tâm lực có tự tánh. Có nghĩa là sao? Mình muốn ở thì mình ở. Mình muốn đi thì mình đi. Mình muốn vô đây niệm Phật thì mình niệm Phật. Mình muốn đi xin nê thì mình đi xin nê. Mình chủ động tất cả những hành động của mình. Cho nên tâm lực có tự tánh. Vì có tự tánh cho nên nó chủ động. Không theo nghiệp mà chủ động theo nguyện lực trở về Tây Phương. Chính cái điểm quan trọng này chư vị phải khai thác triệt để vững vàng mình trở về Tây Phương thành đạo. Còn mình nói theo kiểu như những người mà nói có nghiệp thì phải trả nghiệp là tại vì chúng ta đem cái tâm lực của mình mà đi vào con đường đấu tranh với nghiệp chướng là do tự mình đi. Mình quyết lòng trả nghiệp, mình quyết lòng diệt nghiệp, mình quyết lòng tìm nghiệp mà diệt cho hết đi là do tâm mình chủ động đi về con đường đó. Thì cái pháp môn niệm Phật, Phật dạy là đừng nên đi theo con đường này, mà bắt đầu từ đây lấy câu A-di-đà Phật bao phủ nghiệp chướng lại, mà đi thẳng về Tây Phương, không được đi ngược lại thời gian, chui vào trong nghiệp mà phá, mà quậy, mà giết nó làm chi. Cứ để nguyên như vậy. Tại vì sao? Tại vì nghiệp nó không có duyên, nó nằm im đó, nó không có rụt rạch được. Ta hãy lấy nó làm cái nền tảng đi trên cái nghiệp mà về Tây Phương gọi là hoành triệt ư ngũ thú. Ngũ thú chính là nghiệp. Ác đạo tự bế tắc, tức là những cái hệ quả, những cái hậu quả, những cái quả báo của nghiệp chướng không báo đời chúng ta được, gọi là ác đạo tự nó bế tắc. Đây là một cái pháp gọi là vô cực chi thắng đạo, vô cùng vô cực vi diệu. Mà tại vì nhiều người không biết cho nên không chịu đi. Mong cho vị hiểu được như vậy, vững tâm mà đi, đừng nên sợ ý. Cứ ở lại đây đánh nghiệp, đánh nó làm chi? Đánh nghiệp nó nổ thì mình chết trước, đúng không? Đừng cho nó nổ, làm thinh nó đi, kệ nó. Đa nữa lần nó nằm dưới đất cũng được, nằm lên trời cũng được, nằm núi kệ nó đi. Làm thinh nó đi, tự nhiên nó diệt, nó tiêu. Không có duyên thì nó tiêu, tại nó là vấn đề duyên khởi. Mong cho vị nhớ cho kỹ điểm này. Câu của y dài: về Tây Phương cực lạc, sống trong cảnh giới của pháp tánh nên một đời thành đạo. Còn kẹt lại đây ta sống trong thế giới ô trược mà đời đời chịu nạn. Đúng không chư vị? Một vị A-la-hán khi mà gặp chướng nạn ở ngoài đời, các ngài sợ quá. Các ngài nghĩ tới trong quá khứ bị đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp, các ngài sợ quá. Nhiều khi trong kinh nói phải mồ hôi đó mà rịn ra máu. Sợ như vậy. Cho nên khi mà các ngài phá được nghiệp hoặc rồi, đến cái phần trần trạc trung truyền lắm mới phá được. Trần hoặc là những cái từ bên ngoài đưa đến, còn nghiệp hoặc là những cái tự mình làm ra. Tự mình làm ra các ngài diệt được, còn ở ngoài đưa đến các ngài còn phải trung truyền lắm mới phá được. Đó là gọi là trần sa nghiệp. Chuyện này thì nó lớn quá, chúng ta không nên khai thác tới. Như vậy thì một khi mà mình còn ở lại đây, còn kẹt lại sống trong cái thế giới ta bà này, chúng ta thường thường chịu nghiệp hoặc chi phối nặng nề lắm, là hoàn cảnh chi phối đủ mọi thứ. Nếu mà chư vị đọc trong kinh Lăng Nghiêm ra, chư vị thấy gọi là cái thân này là cái thân ngũ ấm, gọi là ngũ ấm ma, dễ sợ lắm, cái gì cũng bị chướng nặng hết. Ngũ ấm là cái gì chư vị biết không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vấn đề vật chất, thọ, tưởng, hành, thức đều về tâm. Chính cái này kinh khủng lắm, cho nên Phật nói là quán tâm vô thường, nó vô thường vô cùng. Nó vậy chúng ta chịu không nổi. Quán tưởng một cái bị ngũ ấm liền. Sợ lắm, nhiều thứ lắm. Người phàm phu chúng ta cái sắc vượt qua không nổi. Còn lên một chút nữa cái thọ, tưởng, hành, thức là những cái tâm, nó còn tế vi hơn nữa, nó chỉ phải chịu không nổi. Cho nên thành ra là thường thường bị những cảnh giới này nó chi phối, nó đè nén chúng ta, làm cho chúng ta queo rồi thoát không được. Cho nên khi mà trở về cảnh giới Tây Phương là cảnh giới của pháp tánh. Tại vì những người trở về Tây Phương toàn là những vị đại Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh, sống trong tự tánh rồi, nhất định chư vị không thành cũng thành. Hay lắm. Cái này khi nào có dịp chúng ta nói thêm qua những phần khác nó nhiều hơn. Cầu giết về Tây Phương Cực Lạc, ta tu với chư đại Bồ Tát bất thoái chuyển, nên một đời thành đạo. Tại cõi ta bà, ta tu với phàm phu nên khó thoát cảnh phàm phu. Đúng không chư vị? Quá đúng rồi. Ở trên Tây Phương ta lập một đạo tràng, chư Bồ Tát tới hộ niệm cho chúng ta. Ta nói chuyện nói toàn với đại Bồ Tát bất thối, toàn là chư Phật không. Cho nên tâm chúng ta không thối chuyển, tất cả môi trường xung quanh hỗ trợ tích cực cho chúng ta thành đạo. Ở với Bồ Tát, bây giờ chúng ta muốn làm phàm phu làm cũng được. Làm phàm phu ở với ai? Mà trên đó đâu có phàm phu. Như vậy giờ chúng ta muốn làm phàm phu làm cũng được. Còn ở đây là với phàm phu, chúng ta muốn làm thánh làm được. Mình làm được một bữa, bữa thứ hai bắt đầu người ta cạnh tranh ganh tị, người ta đố kỵ lung tung bè, ta quậy ta phá, mình cũng chết luôn. Mình muốn đi mà người ta kéo lại, mình muốn qua cửa đó là giải thoát, nhưng mà 1,000 người đứng tại cửa, chưa bị làm sao siêu qua đi. Cho nên mình ở đây bị nhiều cái ràng buộc nó trói lại, nó kéo lại mà tự mình không vượt qua được. Còn ở đó bây giờ chúng ta muốn lui lui cũng được, tại các ngài ở sau đấy tới. Mà đã trở về chân tâm tự tánh, tự trí huệ càng ngày càng phát sinh ra, phước báo càng ngày càng phát sinh ra, làm gì chúng ta cái đi cái chỗ gọi là chỗ tai nạn. Cho nên chư vị biết là về Tây Phương thì tu một đời thành Phật, còn tu ở đây là tu với vô lượng kiếp. Chính vì thế mà chúng ta nói tu vô lượng kiếp mới thành Phật, là tại vì người ta muốn ở tại đây, thành ra vô lượng kiếp không biết ngày nào thành đạo hết. Mà người ta nói là tôi tu một đời thành Phật cũng được. Được ở đâu? Vì tôi về Tây Phương rồi tu. Về Tây Phương thì một đời thành Phật. Như vậy một đời chắc chắn còn hơn chứ phải không như vậy? Sướng hơn chứ phải không như vậy? Chắc chắn thành Phật. Xin vững lòng mà đi cho tới Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.